Đế Bá, chương 384, Chấn Thiên Thần Nữ, 2, góc truyện audio.com, trên thiên phú Trần Bảo Kiều đích thật là không bằng Lý Xương Nhan. Nhưng mà Trần Bảo Kiều có một cỗ ngoan kình, đối với mình tu luyện, nàng tuyệt đối là một cái cố gắng nhất. Nghe được Lý Thất Dạ khuyên bảo, Trần Bảo Kiều quyết định lưu lại cùng Lý Xương Nhan bế quan, trùng kích Vương Hầu. Thời điểm Lý Thất Dạ chuẩn bị đi Đông Bách Thành, một ngày này Cổ Thiết Thủ bối rối mà đến, hắn không phải vì Lý Thất Dạ mang đến dược liệu mà là mang đến một tin tức cho Lý Thất Dạ. Người Chấn Thiên Hải Thành đến, Cổ Thiết Thủ vừa thấy được Lý Thất Dạ thần thái không khỏi hốt hoảng nói ra. Cái này không thể trách Cổ Thiết Thủ bối rối, Chấn Thiên Hải Thành cái tên này bất luận là quá khứ hay là hiện tại đều là để cho người ta chấn kinh, bất luận là nhân hoàng giới hay là thiên ngoại các giới, nghe được Chấn Thiên Hải Thành giống nhau là bị chấn nhiếp. Hắc Long Vương, cái tên này như là ma chú, tràn đầy ma lực vô tận. Cả đời sống tam thế, không cần dựa vào ngoại lực tam thế hoành hành, tiên đế cũng tôn vinh. Hắc Long Vương, cả đời không lên tiên đế, không đoạt thiên mệnh, lại quét ngang cửu thiên thập địa quân lâm cửu giới, coi như là tiên đế vô địch cũng không dám xem thường khiêu chiến Hắc Long Vương. Chấn Thiên Hải Thành, sáng tạo ở trong tay Hắc Long Vương, tại Bắc Uông Dương. Ở trong tay Hắc Long Vương, Chấn Thiên Hải Thành từng là tam thế viễn chinh thiên địa, từng là tam thế quân lâm cửu giới. Nhân tộc cũng được, yêu tộc cũng tốt, thậm chí là thiên ma, thạch nhân, thậm chí là mỹ linh tộc danh xưng thượng thiên sủng nhi tại thời đại Hắc Long Vương, đều giống nhau ảm đạm phai mờ. Từng có phi tiên giáo, xưng muôn đời vô địch, nhưng mặt thời đại của Hắc Long Vương, dù là phi tiên giáo, cũng như nhau là nhượng bộ lui binh. Từ chân thần, cho tới ma tôn, nghe danh tiếng của Hắc Long Vương, đều nghe đến liền biến sắc. Có thể nói, tại thời đại của Hắc Long Vương, bên trong tam thế, Hắc Long Vương, Chấn Thiên Hải Thành giống như là một bàn tay to lớn, che khuất thiên địa cửu giới thập thiên, đều không gì sánh kịp. 3 vạn năm trước, Hắc Long Vương đánh với Đạp Không Tiên Đế một trận, xé rách thiên mệnh, từ nay về sau Hắc Long Vương biến mất không thấy gì nữa. Dù đương thời đã không phải là thời đại của Hắc Long Vương, nhưng ở nhân hoàng giới, bất luận là dạng truyền thừa gì, dù là đế thống tiên môn, vừa nhắc tới Chấn Thiên Hải Thành, đều như cũ là nghe đến đã biến sắc. Đột nhiên, người Chấn Thiên Hải Thành giá lâm Tẩy Nhan cổ phái, này làm sao không khiến Cổ Thiết Thủ vì đó biến sắc. Hôm nay Tẩy Nhan cổ phái cùng Chấn Thiên Hải Thành so sánh, vậy tựa như là voi và kiến. Nên tới cũng đã tới. Lý Thất Dạ nghe được như vậy, chỉ là bình tĩnh nở nụ cười, nói với Cổ Thiết Thủ. Cổ trưởng lão cần gì bối rối, coi như là bầu trời này sụp xuống, cũng có người đỉnh lấy. Cổ Thiết Thủ cũng coi là một nhân vật, hắn hốt hoảng nghe được câu nói này của Lý Thất Dạ, như là ăn một viên thuốc an thần, hắn hít thở một cái thật sâu, cuối cùng bình tĩnh trở lại, nói ra. Người Chấn Thiên Hải Thành tới, chỉ tên muốn gặp ngươi. Người đến là ai, tổng cộng tới bao nhiêu người? Chấn Thiên Hải Thành, gánh chịu quá nhiều ký ức, Hắc Long Vương vẫn còn, hắn làm âm nha, ngồi cao cửu thiên, bao quát bát hoang. Cổ Thiết Thủ nói ra, chỉ một người, chính là truyền nhân của Chấn Thiên Hải Thành, Chấn Thiên Thần Nữ Tử Thúy. Góc truyện audio.com, ngưng, trên thực tế, hắn cũng kỳ quái, Bắc Uông Dương cách Trung Đại vực quá xa vời, theo lý mà nói, Lý Thất Dạ cũng không khả năng biết truyền nhân Chấn Thiên Hải Thành Tử Thúy Ngưng mới đúng, nhưng mà hôm nay, truyền nhân Chấn Thiên Hải Thành Chấn Thiên Thần Nữ Tử Thúy Ngưng chỉ tên muốn gặp Lý Thất Dạ, hắn cảm thấy cái này quá bất khả tư nghị. Truyền nhân của Chấn Thiên Hải Thành, Lý Thất Dạ nghe được như vậy, hé mắt, sau đó nói ra. Đã tới, liền để nàng tới gặp ta đi. Nghe được nói như vậy, Cổ Thiết Thủ lập tức im lặng, đây chính là Chấn Thiên Hải Thành A, đã từng là tồn tại tam thế quân lâm cửu giới, mặc dù nói Chấn Thiên Thần Nữ làm truyền nhân Chấn Thiên Hải Thành chỉ là thế hệ trẻ tuổi, nhưng mà nàng ở nhân hoàng giới có được địa vị cực kỳ siêu nhiên, Chấn Thiên Thần Nữ giá lâm, đừng nói là thế hệ trẻ tuổi, coi như là nhân hoàng cổ quốc, đại giáo thánh tôn cũng phải tự mình đón chào. Hiện tại Lý Thất Dạ ngược lại tốt, muốn người ta tự mình đến gặp hắn, cái tư thái này cũng bày quá lớn rồi, đây chính là truyền nhân của truyền thừa vô thượng A, ngay cả thanh huyền cổ quốc cũng sẽ kiêng kỵ. Đây chính là truyền nhân của Chấn Thiên Hải Thành A, Cổ Thiết Thủ nhịn không được nhắc nhở Lý Thất Dạ, cái này thật đúng là không cho sĩ diện nha. Lý Thất Dạ nhìn Cổ Thiết Thủ một cái, y nguyên bình tĩnh nói. Ta biết là truyền nhân của Chấn Thiên Hải Thành, Cổ Thiết Thủ bất đắc dĩ, đành phải dựa theo ý tứ của Lý Thất Dạ đi làm. Cho dù nói Lý Thất Dạ cũng không có tự mình nghênh đón Chấn Thiên Thần Nữ Tử Thúy Ngưng, nhưng mà Cổ Thiết Thủ hắn vẫn là không dám chậm trễ chút nào, trên dưới, chư vị trưởng lão hộ pháp vẫn phải tự mình đón chào, lấy quy cách tối cao nghênh đón Chấn Thiên Thần Nữ Tử Thúy Ngưng. Sau khi Tử Thúy Ngưng ngồi vào chỗ của mình, Cổ Thiết Thủ mới kiên trì đem lời của Lý Thất Dạ nói lại một phen, đương nhiên, hắn nói thập phần khôn khéo, để tránh Tử Thúy Ngưng không vui, nói xong, Cổ Thiết Thủ hắn cũng không khỏi lòng bàn tay đổ mồ hôi lạnh, hắn sợ Tử Thúy Ngưng đột nhiên phất tay mà đi. Nhưng mà, để cổ thiết thủ không tưởng tượng nổi là Từ Thúy Ngưng vậy mà không có nửa điểm không vui, nàng chỉ là ngưng mắt thoáng cái, sau đó đáp ứng đi gặp Lý Thất Dạ. Tại Cô Phong, Từ Thúy Ngưng gặp được Lý Thất Dạ cũng đánh giá thiếu nữ trước mắt một phen. Thiếu nữ trước mắt khí chàng truyền xa, tĩnh như sơn nhạc, động như thiểm điện, nữ tử trước mắt tựa như là bích ba tiên tử trong lúc mơ hồ, mang khí tức lưu thủy, tựa như phía sau nàng là hải giang rộng lớn mạnh mẽ, ầm ầm sóng dậy. Mà Từ Thúy Ngưng cũng nhìn Lý Thất trước mắt giả, bình thường không lạ kỳ, nhưng mà có giếng nước yên tĩnh nói không hết, có bình tĩnh đặc thù tựa hồ thiên băng địa liệt cũng y nguyên có thể ổn định bất động. Khi hai mắt hắn ngưng tụ thâm thúy để cho người ta nhìn không ra, một đôi mắt tựa như là vượt qua tuyên cổ, nhìn thấu muôn đời. Vào lúc này, cổ thiết thủ cũng yên lặng lui xuống, không dám đánh nhiễu bọn hắn. Người chính là Lý Thất Dạ. Thanh âm của Chấn Thiên Thần Nữ Từ Thúy Ngưng rất êm tai, tựa như là thanh âm ngọc kim nhuận nhu, nàng đưa cho Lý Thất Dạ một tờ giấy, phía trên có một cái phù văn, nói ra. Cái phù văn này ngươi nhận biết hay không? Lý Thất Dạ nhìn phù văn một cái cũng không trả lời câu hỏi của nàng. Mà là nhìn lấy Từ Thúy Ngưng, trầm giọng nói. Góc truyện audio.com, ra, Hắc Long Vương còn tại thế gian hay không? Nói thật với ta, lúc này, trong lời nói của Lý Thất Dạ tràn đầy uy nghiêm, hắn tựa như chân thần thanh âm tuấn lạnh trang nghiêm. Cách chương.